thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016. Tại hội nghị tổng kết, 10 chi bộ và 56 đảng viên được đảng bộ khen thưởng.
Để đảm bảo hài hòa với lợi ích của người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án đường Hồ Núi Cốc, hiện nay cấp ủy chính quyền xã Phúc Xuân đã và đang cùng với lực lượng chức năng của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận cao.
Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần, đây là lúc thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động. Các đối tượng thường lợi dụng để tung ra thị trường những mặt hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Do đó, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, siết chặt thị trường hàng hóa thời điểm giáp Tết là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố. Năm 2016, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền và các chi bộ trực thuộc đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Kinh tế của thành phố giữ được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, nông nghiệp phát triển ổn định, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiều dự án mới được triển khai góp phần quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư tiếp tục được triển khai quyết liệt. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Trong năm, nhiều đảng viên của Đảng bộ được bầu, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các phòng ban đơn vị của thành phố. Đảng bộ đã thành lập mới 2 chi bộ, kết nạp 19 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 359 đồng chí. Kết quả phân loại đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2016 có 28 chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, 56 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 340 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ khối đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương những thành tích của Đảng bộ khối và nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Đảng bộ khối cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới.
Đề nghị là công chí cần phải quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ. Mà muốn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng ấy, thì phải làm tốt cái việc triển khai học tập quán triệt các cái nghị quyết, các chỉ thị của cấp trên, trung ương, của tỉnh, của thành ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới cái nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đảng bộ. Đấy là cái nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba là đề nghị công chí tăng cường làm tốt nữa công tác kiểm tra giám sát của Đảng, của chi đảng bộ.
Nhân dịp này, Đảng bộ khối đã tặng giấy khen cho 10 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 56 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
Do mưa kéo dài mấy ngày nay, nên đoạn đường bê tông thuộc tổ 7 và tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ đã bị ngập úng khoảng 100 mét, khiến cho việc đi lại của hàng chục hộ dân ở đây gặp nhiều khó khăn. Theo phản ánh của các hộ dân, chỗ sâu nhất cũng gần 1 mét. Phương tiện xe máy, xe đạp, ô tô gầm thấp không đi qua được nơi này. Một số gia đình bị cô lập, phải gửi xe bên ngoài hoặc bậc thang trèo qua nhà hàng xóm về nhà hoặc chuyển ở nhờ nhà người thân. Bà Trương Thị Khánh, tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ cho biết, mấy ngày trước bà lội ra ngoài chợ mua thực phẩm, nhưng nước ngập sâu quá nên đành quay lại. Bà Phan Thị Nhập, tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ cũng trong hoàn cảnh tương tự. Bà cho biết, hai hôm trước, chồng bà bị huyết áp cao mà không thể đi khám được.
Ở nhà tôi hôm qua là ông Nghiên nhà tôi là bị bệnh huyết áp lên mà coi như con đường không thể thông để đưa đi để khám được, coi như phải điều trị tại nhà. Con cháu là coi như không vào được, phải bắc thang vượt rào vào để gọi là để đưa gọi bác sĩ về tận nhà.
Người dân ở khu vực này cho biết, trước đây khi mưa to thì hiện tượng úng như thế này vẫn xảy ra, nhưng chỉ khoảng một tiếng sau là nước rút. Tuy nhiên lần này không hiểu vì sao mưa đã tạnh nhưng nước vẫn không rút nhiều, khiến cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước sự việc này, rất mong chính quyền địa phương vào cuộc, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. Ngày 12 tháng 1, Chùa Phú Hương phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành tổ chức lễ khánh thành cổng Tam Quan và tổ chức trao xe lăn quà Tết cho các trường hợp tàn tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Cổng Tam Quan Chùa Phú Hương được xây dựng theo kiến trúc uy nghi cổ kính với tổng trị giá gần 300 triệu đồng do ông Nguyễn Chí Bôn ở phường Tích Lương phát tâm công đức xây dựng cho nhà chùa. Cổng Tam Quan được đưa vào sử dụng góp phần hoàn chỉnh khuôn viên và quang cảnh của nhà chùa. Cũng tại buổi lễ, nhà chùa đã phối hợp với một số tổ chức từ thiện và Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành tổ chức trao tặng 7 xe lăn và 5 suất quà Tết trị giá trên 15 triệu đồng cho các đối tượng tàn tật, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, theo công bố quy hoạch mới đây, dự án đường Hồ Núi Cốc có tổng chiều dài toàn tuyến là 9,5 km, điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, đường Quang Trung, điểm cuối thuộc xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân. Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cấp ủy chính quyền xã Phúc Xuân đã và đang vào cuộc tích cực cùng thành phố triển khai thực hiện, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.
Theo quy hoạch, xã Phúc Xuân có hơn 300 hộ thuộc 8 xóm là Núi Nến, Giữa Hai, Cây Thị, Cây Si, Đèo Đá, Cao Khánh, Cao Tráng và Xuân Hòa, nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Hồ Núi Cốc. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của thành phố, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân đã thành lập Ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã là trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm phó ban và 8 tiểu ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng của 8 xóm. Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động và kiểm tra chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất của các hộ trong vùng dự án. Trong đó, xã đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền vận động người dân để tạo đồng thuận cao, tạo đà cho việc đẩy nhanh tiến độ khâu thống kê kiểm đếm tài sản trên đất. Bên cạnh việc lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp, các tiểu ban vận động của xóm đã tăng cường tuyên truyền về dự án trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ và đến hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi thực hiện dự án để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Ông Đoàn Quỳnh Dinh, trưởng xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân nói:
cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước triển khai cái đường Bắc Sơn kéo dài, nay là đổi tên là đường Hồ Núi Cốc, vì chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và dự án thì đưa vào dân, thì tinh thần chung của nhân dân là đều ủng hộ cái dự án này. Chúng tôi kiến nghị là sao là chế độ chính sách cho nhân dân là phải công bằng.
Để đảm bảo công bằng đúng luật trong triển khai thực hiện dự án, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, lực lượng chức năng của xã Phúc Xuân đã và đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của thành phố, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi thực hiện dự án. Qua đó đã kịp thời phát hiện và đình chỉ một số gia đình có dấu hiệu xây dựng, cơi nới công trình đón đền bù, như cơi nới nhà xưởng, lập mái tôn, trần thạch cao. Cá biệt có một số trường hợp dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân cho biết thêm:
trên cái trục đường đi qua là cũng có những cái biểu hiện xây dựng cơi nới trên địa bàn. Chính quyền cũng đã báo cáo đội trật tự xây dựng thành phố và công an thành phố, đề nghị là phối hợp cùng với địa phương để tổ chức là ngăn chặn, trong đó thì tuần tra kiểm tra và tổ chức là canh gác cả trực cả đêm để ngăn chặn cái việc là xây dựng cơi nới trên địa bàn.
Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, bà con nhân dân trong xã Phúc Xuân đều rất bận rộn với công việc nhà nông, nhưng khi có đoàn hẹn đến thực hiện công tác thống kê kiểm đếm đều rất nhiệt tình hợp tác. Lực lượng chức năng của thành phố và của xã Phúc Xuân cũng đang thực hiện tốt công tác phối hợp thống kê, kiểm đếm tài sản, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phấn đấu thống kê đất và tài sản trên đất, cây cối hoa màu trên đất xong trước ngày 29 tháng 12 âm lịch.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, với lực hỗ trợ từ giá vàng thế giới, giá vàng miếng trong nước tuần này đã tăng lên ngưỡng 36,6 triệu đồng một lượng, trong khi đó giá đô la Mỹ tự do tiếp tục giảm xuống dưới 22.900 đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, giá vàng trong nước đã giằng co trong vùng hẹp suốt một tuần nay. Dưới tác động trái chiều của một bên là giá vàng thế giới tăng và một bên là tỷ giá đô la Mỹ, Việt Nam đồng giảm xuống. Tuy nhiên, so với thời điểm cách đây một tuần, giá vàng SJC bán ra đã tăng gần 300.000 đồng một lượng. Ngày 10 tháng 1, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện bắt giữ và xử lý xe máy chở 2 thùng cắt tông với 130 kg nội tạng lợn không rõ nguồn gốc, bao gồm mỡ, lòng và bì lợn. Đối tượng vận chuyển số hàng trên là Nguyễn Văn Tuấn, có hộ khẩu tại xã Xuân Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Theo biên bản xử phạt hành chính, đối tượng khai nhận đã thu mua số hàng trên tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mang đi tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy số hàng trên và xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Theo quy luật thị trường, vào dịp cuối năm, nhu cầu thực phẩm tăng, kéo theo giá thịt lợn cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Nhưng giá thịt hơi lại đang có xu hướng giảm mạnh khiến người chăn nuôi không khỏi lo lắng. Theo ghi nhận, thời điểm này giá thịt lợn đã giảm 10.000 đồng 1 kg so với cách đây 2 tháng và giảm 12.000 đồng 1 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục tuần sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần. Trên thị trường hàng hóa, nhu yếu phẩm đã rất đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng gian lận thương mại lợi dụng để tung ra thị trường những mặt hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Vậy để làm sao có thể tránh được việc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng? Những vụ việc điển hình liên quan đến hàng hóa đã được các cơ quan phát hiện xử lý kịp thời trong năm qua đã góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi cho người tiêu dùng.
Trong sân trụ sở của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên có hơn 4.000 chiếc vỏ thùng sơn mang nhãn hiệu Sipex là tang vật do đội quản lý thị trường và công an thành phố Thái Nguyên thu được hồi tháng 10 khi phối hợp kiểm tra xưởng pha chế đóng gói tại tổ 11 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên của công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Sơn Spec Thái Nguyên, có địa chỉ xóm Phú Hạ, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nay đã đổi tên là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Zonazi Color, địa chỉ phố chợ 2, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, do có hành vi chế biến, đóng gói hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên bao bì hàng hóa. Ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố cho hay, khoảng 2 năm nay, những vi phạm về hàng giả có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là những vụ việc là hàng giả có giá trị kinh tế rất lớn như điện thoại di động, quần áo, giày dép và mới đây nhất là vụ sơn như đã nói ở trên. Trong vụ việc này liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nên cán bộ đội cùng các cơ quan liên quan đã phải mất tới gần 2 tháng để điều tra, xác minh làm rõ. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng hóa thu giữ lên tới gần 180 triệu đồng.
Cái vụ việc xâm phạm quyền mà đội quản lý thị trường vừa mới xử lý trong cái tháng 11 vừa qua ấy thì nó ảnh hưởng đến cái người tiêu dùng, thì người tiêu dùng là sẽ không được sử dụng các cái sản phẩm chính hãng của Spec mà đã được đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đối với những cái hành vi này thì chúng tôi cũng xử lý theo cái quy định tại cái điều 11 của nghị định 99 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Xác định công tác chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả là nhiệm vụ hàng đầu. Năm qua, đội quản lý thị trường thành phố đã tăng cường nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát, trong đó luôn coi trọng công tác phối hợp với các lực lượng chức năng và xin ý kiến chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường để xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp. Điển hình như vụ việc phát hiện gần 200 đôi giày giả nhãn hiệu Adidas và Nike do đội xử lý. Tổng tiền phạt và giá trị hàng hóa thu được gần 80 triệu đồng. Hiện trong kho của đội chứa rất nhiều hàng hóa là hàng giả, hàng kém chất lượng chờ tiêu hủy. Liên quan đến vi phạm hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, năm 2016 đã có 37 vụ vi phạm được phát hiện và xử lý. Các vi phạm khác do đội quản lý thị trường, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố xử lý là trên 420 vụ. Trong đó chủ yếu là vi phạm về nhãn, vi phạm về giá và hàng giả. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính, giá trị hàng tiêu hủy, tiền bán hàng tịch thu và chuyển sang ngành khác xử lý trên 1 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần, những vi phạm về hàng hóa chắc chắn có những diễn biến phức tạp. Do đó, để ngăn chặn kịp thời và làm trong sạch thị trường hàng hóa, giúp người dân yên tâm mua sắm, đội quản lý thị trường thành phố đã có nhiều kế hoạch hoạt động cụ thể. Ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố nói:
Chúng tôi cũng đã tăng cường cái việc là rà soát địa bàn, các cái tổ công tác, thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố, xây dựng cái kế hoạch kiểm tra và kiểm tra có trọng điểm, trọng tâm trọng điểm, không tràn lan, để làm sao mà đưa đến một cái thị trường tốt nhất cho người dân trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Thế và đối với những cái mà vi phạm ở trên thị trường thì chúng tôi cũng rất cần cái sự phản ảnh của người dân. Trong đó thì đối với vấn đề an toàn thực phẩm thì trong năm vừa qua là Chi cục Quản lý thị trường cũng đã có những cái số điện thoại nóng và tiếp nhận những vấn đề vi phạm về an toàn thực phẩm. Còn sau đó thì những cái vấn đề khác thì có thể báo tin về Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên hoặc là đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ là số 6 đường Cách mạng tháng 8 và theo cái số điện thoại trong cái niên giám danh bạ điện thoại thì chúng tôi cũng tổ chức phân công trực các bộ phận trực 24/24 để tiếp nhận những cái thông tin như vậy. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là người dân kịp thời phản ánh những cái thông tin như vậy về cho cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức kiểm tra kiểm soát đối với những mặt hàng vi phạm ở trên thị trường.
Có thể thấy, để góp phần làm trong sạch thị trường hàng hóa, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, thì sự phát hiện, tố giác kịp thời các dấu hiệu vi phạm của người tiêu dùng cũng là giải pháp hữu hiệu hướng đến thị trường hàng hóa, đảm bảo về chất lượng, ổn định về giá cả. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác an sinh xã hội ngày càng được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh quan tâm chú trọng, qua đó giúp nhiều địa phương, đơn vị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về công tác này tại một số ngân hàng.
Đứng đầu trong top 3 hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, năm 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên, gọi tắt là BIDV Thái Nguyên, đã dành 16 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội. Chị Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn BIDV Thái Nguyên cho biết, trong 16 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội, năm qua đơn vị đã dành 15 tỷ đồng để xây dựng 5 trường mầm non cho 5 huyện của tỉnh, gồm trường mầm non xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, trường mầm non xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, trường mầm non xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, trường mầm non Khôi Kỳ, huyện Đại Từ và trường mầm non Lương Phú, huyện Phú Bình. Ngoài ra, còn nhiều công trình nhà tình nghĩa nhân đạo cũng được BIDV Thái Nguyên xây dựng. Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán 2016, quỹ công đoàn của đơn vị do cán bộ công nhân viên đóng góp đã dành 300 triệu đồng để tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, để huy động được nguồn quỹ này, 147 cán bộ công nhân viên của ngân hàng đã đóng góp 5 ngày lương mỗi năm để thành lập quỹ, trung bình cũng thu được 670 triệu đồng. Số tiền này đơn vị sẽ sử dụng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cùng với số tiền mà hội sở chính cấp cho chi nhánh.
Theo cái chương trình làm an sinh xã hội của hệ thống thì hệ thống bao giờ cũng phân bổ về cho các chi nhánh một số lượng quà nhất định để cho các chi nhánh là đại diện cho hệ thống đi tặng quà người nghèo rồi công nhân lao động nghèo này, các cái hộ nghèo này hoặc là các cái hộ mà bị thiên tai lũ lụt để động viên người dân nghèo được có đón một cái Tết sum vầy.
Còn đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên, gọi tắt là NCB Thái Nguyên, năm qua là năm mà công tác an sinh xã hội của đơn vị được đẩy mạnh, số tiền thực hiện lên tới trên 530 triệu đồng. Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch Công đoàn NCB Thái Nguyên cho biết, những năm gần đây, ngoài hoạt động chính là thực hiện tốt hoạt động kinh doanh, NCB Thái Nguyên đặc biệt chú trọng tới công tác an sinh xã hội. Cùng với số tiền hỗ trợ của hội sở chính, NCB cũng huy động nguồn ủng hộ của chính cán bộ nhân viên chi nhánh Thái Nguyên.
Đối với NCB thì tham gia cái công tác an sinh xã hội không chỉ đơn giản là xuất phát từ cái tâm mà muốn chia sẻ với những gia đình còn nhiều cái khó khăn, và đây sẽ là tiếp tục những cái hoạt động mà NCB sẽ thực hiện trong thời gian tới.
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho hay, chỉ tính riêng 2 năm trở lại đây đã có trên 40 tỷ đồng từ các ngân hàng đã dành cho công tác an sinh xã hội. Thông qua hoạt động này, các ngân hàng muốn gửi một thông điệp là họ không chỉ chú trọng đến kinh doanh mà còn đề cao các hoạt động vì cộng đồng, nhất là những địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Và để khuyến khích những hoạt động này, nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã lấy đây là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các đơn vị. Cũng bởi thế, số tiền mà hệ thống các ngân hàng dành cho hoạt động này ngày càng tăng. Tin rằng với sự chung tay của các ngân hàng, hoạt động an sinh xã hội của tỉnh sẽ ngày càng được nâng cao về chất lượng, để những hộ gia đình nghèo sẽ ổn định kinh tế và những trẻ em nghèo sẽ nuôi tiếp ước mơ được cắp sách đến trường.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin về đợt rét đậm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, từ ngày 12 tháng 1 đến nay 13 tháng 1, các khu vực trong tỉnh đã xảy ra rét đậm trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 7 giờ ngày 13 tháng 1 tại Thái Nguyên là 11,7 độ C, tại Định Hóa là 12,0 độ C. Đêm nay và ngày mai 14 tháng 1, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu. Trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C. Những ngày sau nhiệt độ tăng dần, đêm và sáng trời rét. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 1 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền. Đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Di Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện siêu thị Bixi Thăng Long với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng. Dự án Di Capital Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất, là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội. Vì thế, khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Di Capital còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác. Đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Di Capital còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế Vinschool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ Di Capital Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup, công ty bất động sản Kingland, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kingland, điện thoại 0936468166.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803-750-188. Honda Mỏ Bạch, hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8 đến 10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo 02803-737-737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón Xuân Sang rước Lộc Vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803-737-737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau. Một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc. Một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc. Hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc. 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc. 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!